Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Đám Táng Giữa Hư Vô của nhà thơ nhà văn Du Tử Lê, kể lại cuộc hẹn hò của một đôi tình nhân trên bãi biển. Cuộc hẹn diễn ra trước mắt nhân chứng, nhưng như có, như không, có khi chỉ là giấc mơ của người đàn bà trong ngôi nhà quạnh hiu. Kính mời quý vị cùng theo dõi Đám Táng Giữa Hư Vô sau đây. Tôi thấy họ lúc ở đường chân trời chỉ còn một vài vệt đỏ yếu. Khi họ sắp sửa vượt qua tôi, người đàn ông dừng bước. Ông chỉ con chim biển cô đơn sót lại trên bầu trời. Cô gái cũng dừng bước. Con chim biển dường cũng ngừng bay. Người đàn ông nói:
"Em nhìn kìa. Có phải con chim biển ngừng bay vì sức nặng của cả bầu trời lẫn nỗi âu lo thất lạc quá tải trên đôi cánh nó?"
Cô gái níu tay người đàn ông, ngước mặt. Giây lát cô đáp tựa cho mình một câu hỏi khác: "Anh à, hay vì sự có mặt của chúng ta? Em nghĩ có thể nó sẽ vui lắm nếu biết có thêm chúng ta, cũng không biết về đâu đêm nay." Cô gái mỉm cười như tự chế giễu sự bi thảm thái quá của mình. Người đàn ông vòng tay ôm cô gái. Ông làm như không thấy tôi. Ông nhìn sâu gương mặt cô gái khá lâu trước khi hỏi bằng giọng nói pha tiếng lục lạc:
"Em không định giết chết buổi tối hiếm hoi của chúng ta đấy chứ?"
"Không, trái lại anh ạ. Em nhớ anh từng nói với em rằng đam mê nào rồi cũng trôi đi, trận bão nào rồi cũng chấm dứt. Tự thân nó phải hoàn tất chu kỳ sinh, trụ, hoại, diệt."
"Ồ, em quên đấy. Chính em mới là người thường xuyên nhắc nhở anh những điều tương tự như thế."
"Vâng, cứ cho là vậy đi. Nhưng cách gì thì đêm nay rồi sẽ qua. Mỗi chúng ta sẽ lại tan tác theo những cơn bão của riêng mình. Chúng ta luôn bắt đầu. Theo em, đó là ý nghĩa đáng kể và cũng tồi tệ nhất của thời gian."
"Từ từ em. Anh nghĩ giá trị của thời gian là hiện tại. Hạnh phúc không hàng kiểu, đau khổ không bất biến. Chẳng qua chúng ta ưa gắn nhãn cho từng sự việc."
Người con gái nín lặng như để điều chỉnh hơi thở bị tắc nghẹn. "Chỉ một điều còn thuộc về em là sự tan biến đi chính mình. Tiếc thay, đó lại là điều chẳng ai làm được." cô gái úp mặt vào ngực người đàn ông. Tựa thình lình, cô bị gió rạch những đường bút giá trên thân thể mình. Cô nói chậm như chia đều nỗi buồn cho từng tiếng. Thôi anh, đừng nhắc nữa. Ngày mai. Người đàn ông khoác tay qua vai cô gái. Họ đi tiếp về phía núi. Khoảng cách không xa lắm, nhưng thân cây chới với đâm ngang từ vách đá. Càng xa vách đá, những cành lá càng bối rối chui mũi xuống mặt biển. Như những con sóng, tuy chuyển động không ngừng, nhưng vẫn có những giây phút lặng thinh riêng. Cặp tình nhân thỉnh thoảng lại dừng bước. Họ quay qua, ôm, hôn và nhìn nhau. Cung cách, cử chỉ của họ cho thấy họ hạnh phúc nhưng bất an. Dù cho vòng tay, nụ hôn thường là những viên thuốc an thần hiệu nghiệm. Không cần ai chỉ vẽ, họ hiểu, họ hưởng nhận được ân sủng hào phóng của tình yêu, cùng lúc với nỗi sợ hãi trong ý thức bất lực trước tương lai. Tuy nhiên, khi họ nhìn nhau, thì cái nhìn là một. Cái nhìn vài giây thôi, nhưng nó là sự sống, một kiếp, là giọt lệ cắn đôi của những kẻ yêu nhau khốn khó.
Quý khán giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Đó là lúc thủy triều lặng lẽ lăn đêm vào vũng biển. Sẽ chẳng một ai nhìn thấy gì nếu không có dãy đèn cao uốn theo đường viền hè phố và ánh sáng chói chang của những tòa building hãnh tiến. Dù vậy, ánh sáng cũng chỉ vói tay khỏi dãy hàng quán được chừng đôi ba sải. Nếu không có vầng trăng thượng tuần mạ một lớp lụa vàng lên sóng, cát và gió. Đó là lúc cặp tình nhân đã tới gần hơn vách núi, nơi những chiếc thuyền gỗ mục nằm nghiêng phanh bụng hướng về biển. Từ xa nhác trông, bạn sẽ thấy chúng giống như những miệng phễu lớn, sẵn sàng lọc gió cát từ muôn trùng thổi tới. Chúng cũng đón nhận những tiếng rì rầm rất khẽ, tựa lời than vãn ngờ nghệch gửi cho thượng đế của biết bao sinh linh chứa trong từng giọt nước, những đêm biển lặng. Họ chọn chỗ hai mũi thuyền giao nhau như một hang động lộ thiên, ít ánh sáng để ngồi. Có một điều gì giống như sự chết cột buộc họ với nhau. Gió, sóng biển tiếp tục gửi những tiếng rì rầm rất khẽ, tựa lời than van ngờ nghệch cho những chiếc thuyền gỗ mục lủng đáy bên cạnh những chiếc phễu lớn. Giờ đây còn có thêm hai sinh linh không nơi để về. Hai sinh linh tìm tới biển, không để lọc gió, cát, mà để nhận thêm những lượng hơi nước bất an vào tâm thức vốn âm u, treo đầy bất trắc. Người đàn ông kéo cô gái nằm xuống cát. Trên cao, những vì sao nhỏ chấp chới như những ý tưởng hiện biến không ngừng trong tâm họ. Chẳng biết có phải sự vô tình liếc nhìn đồng hồ của người đàn ông khiến cô gái ném mình trở lại vực sâu ám ảnh. Cô nói: khi mới yêu anh, em thật ngu đần khi nghĩ chẳng có một điều gì thuộc về em, trừ thời gian. Nhưng càng lúc em càng hiểu ra, thời gian chính là chiếc xẻng xúc đất khổng lồ, êm ái chôn vùi mọi hy vọng. Người đàn ông thở ra, ông chống tay nằm nghiêng, đăm đăm nhìn khuôn mặt như trái táo chín thơm của cô gái. Ông cúi xuống trân trọng hôn lên nơi chốn ấy. Cô gái nhắm mắt, cô tận hưởng yêu thương hay bất hạnh. Người đàn ông nói:
nhưng cũng có thể vì chúng ta luôn đinh ninh rằng chỉ tương lai mới đáng kể, trong khi sự thực tương lai cũng như quá khứ sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không có hiện tại. Chỉ hiện tại mới đem lại cho khu rừng quá khứ những cây cành kỷ niệm vạm vỡ, và tương lai những hạt mầm khỏe mạnh như tình yêu có hay không. Chỉ trong phút này, ngay bây giờ, đừng để cái tâm phỉnh gạt, cái tâm hớn hở van xin thần linh ban phát cho chúng ta mọi điều trong kiếp khác.
Càng nói, giọng người đàn ông càng thêm phấn khích. Ông được dẫn dắt bởi nhu cầu trấn an người con gái. Ông trở thành lưu loát một cách bất ngờ. Nếu cô gái không lên tiếng, chắc ông còn nói nữa. Nói như anh, hóa ra hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ là trò chơi cút bắt của cái tâm sao?
Anh nghĩ là vậy.
Giọng người đàn ông dịu lại như vừa ra khỏi cơn say sóng. Vậy không hề có cái gọi là hạnh phúc, khổ đau?
Không hề. Nếu có thì nó lại không là hạnh phúc, khổ đau.
Em không hiểu. Cô gái nhỏm dậy, cô nhìn người đàn ông xa lạ chưa từng. Nó là gì anh?
Là tâm vẳng lặng như bầu trời thinh không. Ta thấy mây cùng khắp bầu trời, nhưng mây đang trôi qua và bầu trời không hề giữ lại chúng.
Nếu có, chỉ là ngay phút này à?
Đúng vậy, là hiện tại, phút này.
Tức thì?
Phải, tức thì, ngay tại đây.
Ngay tại đây, tức thì. Người con gái lặp lại, dường chỉ để tăng thêm cường độ đồng tình. Một đồng tình bất chợt khiến cô hân hoan đến nhói buốt. Cô gái cầm tay người đàn ông đặt lên ngực mình. Họ rơi xuống cát, rơi xuống hiện tại, trần truồng, tức thì, tại đó. Ở một nơi chẳng mảy may liên hệ tới biển, bãi cát, chim, dã tràng, trăng, thuyền mục và tiếng hát đồng vọng hư vô, cô gái tỉnh giấc. Cô tự hỏi, phải cô vừa ra khỏi giấc mơ, hay cô đã mang biển, bãi cát, chim, dã tràng, trăng, thuyền mục và luôn cả tiếng hát về căn phòng của mình? Thank you. thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Đám Táng Giữa Hư Vô của Du Tử Lê với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và Anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.